Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 12. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Liên Hải. Biên tập Bình Minh. Thời gian ngày 7 tháng 6 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Trang thứ 8, hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Thí như hư không, cụ hàm chúng tượng. Ư chư cảnh giới, vô sở phân biệt. Hữu như hư không, phổ biến nhất thiết. Ư chư quốc độ, bình đẳng tùy nhập. Trong đoạn kinh văn này, Đức Thế Tôn dùng ví dụ để hiển thị ba nghiệp thân, khẩu, ý. Đây là thân thứ nhất trong 10 loại thân. Đại sư Thanh Lương trong hai loại ví dụ này đã nói cho chúng ta bốn ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là hàm nhiếp. Nghĩa thứ hai là vô phân biệt. Nghĩa thứ ba là phổ biến. Nghĩa thứ tư là biến nhập. Trong vụ phổ biến, diệu quan sát trí, vô sở bất tri. Đây chính là ý nghĩa của phổ biến. Chư vị đồng tu nhất định nên biết điều này. Phật ở trong kinh nói từng câu từng chữ đều là nói bản thân chúng ta. Tỳ lô giá na Như Lai, ý nghĩa của nó, câu này là tiếng Phạn, phiên dịch thành tiếng Trung là biến nhất thiết xứ. Nhất thiết xứ là chỉ cho tận hư không biến pháp giới. Thực sự mà nói là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Làm thế nào mới có thể biến? Thực sự mà nói, không có pháp nào là không biến. Thứ nhất là chân tâm bản tánh chúng ta biến nhất thiết xứ, dường như thông thường đồng tu học Phật đối với điều này đều có thể tiếp thu. Chân như bản tánh biến nhất thiết xứ, toàn thể hư không pháp giới là tâm tánh chính mình biến hiện mà ra. Phật ở trong Hội Lăng Nghiêm đem đạo lý này, chân tướng sự thật nói ra rất rõ ràng, nói ra rất nhiều. Đại sư Thanh Lương trong đoạn này dùng bốn trí của tướng tông để nói: trí biến nhất thiết xứ, tâm biến nhất thiết xứ, tưởng biến nhất thiết xứ, cho đến thân chúng ta cũng biến nhất thiết xứ. Điều này chứng tỏ lý có thể biến nhất thiết xứ, sự cũng có thể biến nhất thiết xứ. Bộ kinh này gọi nó là bất tư nghì giải thoát cảnh giới. Đoạn trước giảng qua đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, hôm nay tiếp tục nói đến diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí không có gì không biết. Bình đẳng tánh trí là vô phân biệt, mà diệu quan sát trí là có phân biệt, cho nên nó có ý nghĩa là phổ biến. Đoạn trước nói qua lý trí và lượng trí, như lý trí, như lượng trí, đây là điều chúng ta thường nhìn thấy trong kinh điển Đại Thừa. Diệu quan sát trí là như lượng trí, thành sở tác trí. Thành là thành tựu, tác là sở tác. Bao gồm Bồ Tát trong chính pháp giới hiện thân thuyết pháp, sinh hoạt, dạy học, tiếp dẫn tất cả đại chúng. Tiếp dẫn đại chúng, hiện nay chúng ta thường nói lo liệu, xử sự đối người tiếp vật. Thành sở tác trí, ý nghĩa của bốn chữ này rất sâu. Bồ Tát tiếp xúc tất cả đại chúng đều có thể khiến cho đại chúng khai trí tuệ. Thành là thành tựu, chẳng những thành tựu bản thân mà cũng thành tựu tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Bồ Tát ba nghiệp thanh tịnh rồi, ba nghiệp đều đầy đủ chân thật trí tuệ. Trí tuệ quang minh biến chiếu tất cả chúng sanh. Thành tựu sở tác, đây là nhập, ý nghĩa của tùy nhập. Từ đó có thể biết trí thể biến nhất thiết xứ. Tác dụng của trí tuệ cũng biến nhất thiết xứ. Đây là từ trên Phật quả địa mà nói. Phật, Bồ Tát như vậy, chúng ta nhất định phải nghĩ đến tâm hành của chúng ta chẳng phải cũng biến nhất thiết xứ sao? Chỉ là Phật là trí biến, chúng ta là hoặc biến, mê hoặc. Hoặc này là vô minh, khởi tác dụng chính là phiền não. Ngày nay vô minh và phiền não của chúng ta biến nhất thiết xứ, cho nên đời đời kiếp kiếp, bất luận thọ sanh ở đâu, thường không thể thoát ly khổ não. Đạo lý này trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội. Quan trọng nhất là hiện tại chúng ta làm thế nào để chuyển biến hành vi sinh hoạt của ta, chuyển biến tư tưởng, quan niệm của ta. Điều này trong Phật Pháp thường gọi nó là quán hành. Trong kinh luận dùng câu từ rất đơn giản, nếu như ý nghĩa không thể hiểu rõ thì chúng ta đọc tụng luôn là vội vàng tụng cho qua. Như vậy đối với việc tu học của chúng ta đương nhiên không đạt được lợi ích. Công phu của quán hạnh thượng tầng, cũng tức là nói thay đổi tư tưởng quan niệm của ta, sửa đổi tất cả những hành vi sai lầm của ta, thù thắng nhất không gì bằng tùy thuận chân như. Vậy là công hạnh của quý vị và chư Phật Bồ Tát nhất định tương ưng. Trong kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm lại nói: Như Lai thâm cảnh giới, kỳ lượng đẳng hư không. Ý nghĩa này là nói rõ tâm của Phật thể đồng với hư không pháp giới, lượng đồng với hư không pháp giới, tác dụng đồng với hư không pháp giới. Nhất thiết chúng sanh nhập, nhi thật vô sở dập. Hai câu này không dễ hiểu lắm. Chúng sanh nhập, nhập chính là ý nghĩa tương ưng. Khế nhập cũng có nghĩa là chứng đắc. Câu sau nhi thật vô sở nhập, cách nói này so với trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói viên mãn bồ đề quy vô sở đắc, Trong Kinh Bát Nhã chúng ta ngày ngày tụng: vô trí diệt vô đắc. Trí là năng nhập, đắc là sở nhập. Vô trí diệt vô đắc. Những lời này hàm nghĩa thực sự là gì? Chúng ta phải hiểu được. Vĩnh ly tất cả vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Nếu như quý vị nói: tôi có trí, tôi có đắc, thì quý vị sai rồi. Quý vị chưa khế nhập, quý vị vẫn rơi vào trong vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Nhất thiết chúng sanh nhập. Chúng sanh này là chỉ cho chính pháp giới đại tâm phàm phu, đại tâm chúng sanh. Họ không phải không thể nhập, họ có thể nhập. Có thể nhập thì chắc chắn không có tướng của nhập, chắc chắn không có niệm của nhập. Vậy thì quý vị thực sự nhập rồi, quý vị còn có tướng về nhập, còn có ý niệm về nhập, thì quý vị chưa khế nhập. Cho nên mọi người nên ghi nhớ, nguyên tắc chính là chúng ta tu học quán hành phải tương ưng với chân tâm. Chân tâm ly niệm, trong chân tâm không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Niệm này là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ly là không có những thứ này. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, có thể nói thực sự là tương đối khó khăn. Cảnh giới chân thật không thể nói ra được, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Chúng sanh tập khí vọng tưởng chấp trước quá sâu, trong tâm luôn bị thiên lệch về một bên. Tâm phàm phu có chấp trước. Đức Phật nói với mọi người: chấp trước có là sai. Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Hư vọng thì có, không cần nữa. Lại chấp trước không rồi, họ luôn luôn có sự chấp trước. Ngày nay Đức Phật trong kinh này nói với quý vị chân như, nói với quý vị tự tánh, quý vị lại phân biệt có một chân như, lại chấp trước có một chân như, vậy không phiền phức sao? Lúc nào quý vị mới có thể thực sự giác ngộ? Lợi căn là người thượng trí, họ hiểu được ý nghĩa của Phật. Tất cả pháp mà Đức Phật nói đều là dạy chúng ta, đối với tất cả pháp thế xuất thế gian đều không nên phân biệt, đều không nên chấp trước. Vậy là tương ưng rồi. Nhưng ở đây lại có điều khó. Thật sự không được phân biệt, không được chấp trước. Được, tôi tất cả đều không phân biệt, tất cả đều không chấp trước nữa. Vẫn là chấp trước. Chấp trước điều không phân biệt, không chấp trước nữa, họ vẫn là chấp trước. Sự việc này khó làm mà. Điều này chính là nói rõ vì sao tương ưng với chân như lại khó như vậy. Đạo lý chính là đây vậy. Bản thân không hay không biết, tự nhiên vẫn là rơi vào trong chấp trước. chúng ta ở đây nhất định phải rất cẩn thận để lãnh hội nó. Đoạn trước nói qua rồi, đối với cảnh giới quả địa của Thế Tôn, cảnh giới Phật quả chỉ có hư không và Niết Bàn mới có thể làm ví dụ được. Dùng những ví dụ khác để ví thì không thể nào được. Tướng hư không này chúng ta có thể quan sát được, có thể lãnh hội được, biến nhập quốc độ. Ngày nay chúng ta nhìn thấy trong thái không rất nhiều tinh cầu đếm không hết. Trong kinh Phật nói là thế giới, nói là quốc độ, quốc độ là Phật sát. Hiện tại chúng ta nói là tinh cầu ở trong hư không. Hư không biến nhập quốc độ. Quốc độ lại không biến nhập hư không. Nơi có quốc độ đương nhiên có hư không. Nơi có hư không lại không nhất định có quốc độ. Chúng ta đem quốc độ đổi thành tinh cầu thì dễ hiểu hơn. Nơi có hư không không nhất định có tinh cầu. Nơi có tinh cầu đương nhiên có hư không. Đây là đạo lý chắc chắn vậy. Đây chính là ý nghĩa biến nhập. Hư không đối với tinh cầu là bình đẳng tùy nhập. Tinh cầu đối với hư không, nó đích thực có đầy đó. Từ nơi này chúng ta có thể thấy được ý nghĩa của bình đẳng tùy nhập. Nếu như tâm tư của quý vị tỉ mỉ, quý vị sẽ nghĩ ra hiện tướng là hư không. Không phải là chân thật. Nếu như là chân thật thì hai bên không thể khế nhập lẫn nhau. Có thể khế nhập lẫn nhau đương nhiên không phải là chân thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có ví dụ rất hay. Thí như vật thể, bất luận là lớn hay nhỏ. Ví như chúng ta lấy vật thể này, vật thể này nếu như là chân thật, hư không cũng là chân thật. Vật thể này định ngay nơi đây, nó sẽ không thể động. Chúng ta nếu hỏi trong vật thể này có hư không chăng, trong đây không có hư không. Nếu như không có hư không, chúng ta đem vật thể này dời đi, thì hư không bên này phải chăng nó mất đi một miếng? Đúng ra là phải thiếu một miếng. Nơi đây vốn không có hư không, hư không bị vật thể chiếm cứ rồi. Cái này có thể tích sau khi dời đi, nơi này hư không phải chăng thiếu đi một miếng? Không có thiếu. Bất luận vật thể này di dời đến bên nào, hư không hoàn toàn không khiếm khuyết. từ đó có thể biết hư không biến nhập vật thể này. Chúng ta phải tỉ mỉ để tư duy, nếu không, trên hiện tướng này nhất định là vật thể di động, thì hư không chắc chắn sẽ bị khuyết đi một miếng. Như vậy mới đúng, mới hợp lý. Từ những đạo lý này, chúng ta có thể lãnh hội được những điều Đức Phật nói trong kinh điển. Tất cả những hiện tướng không phải là chân thật. Trong kinh Kim Cang nói: mộng huyễn bào ảnh, tướng gọi là giả tướng, tánh gọi là chân tánh. Tánh là chân thật, tâm tánh năng biến, hiện tướng là chân thật. Những hình tướng sợ biến hiện ra là hư vọng, là giả. Chân tánh cũng giống như hư không vậy, nó không có hình tướng, nhưng nó có thể hàm nhiếp tất cả hiện tướng. Nó có thể biến nhập tất cả hiện tướng. Điều này chư vị nên cẩn thận mà tư duy, rất thú vị. Hư không ví dụ cho trí tuệ của Phật, quốc độ cũng có thể ví dụ cho tam thế. Tam thế là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Xứ của tam thế: Phật trí nhất định ở trong đó. Xứ của Phật trí thì tam thế không nhất định có hiện tướng tồn tại. Từ nơi này chúng ta có thể lãnh hội được ý nghĩa của biến nhập. Thập phương tam thế đều là trong trí tưởng tượng. Tất cả chúng sanh mà biến hiện ra, trong Phật Pháp gọi là biến kế sở chấp tánh. Danh từ hiện nay của chúng ta gọi là khái niệm trừu tượng. Thập phương tam thế từ đâu mà có? Trong khái niệm trừu tượng sản sanh ra, hoàn toàn không có sự thật. Cho nên Phật trí là trong tự tánh vốn đã đầy đủ trí tuệ, bất luận là thực trí hay quyền trí. Đều có thể bình đẳng tùy nhập. Cho nên chúng ta trong tất cả các thời, các xứ, bất luận nhân duyên gì, cũng có khả năng khai ngộ. Đạo lý chính là đây vậy. Đây là điều chúng ta nên tỉ mỉ tư duy quán sát. Câu thứ hai là nói đến ngữ nghiệp. Trong kinh văn Kỳ Văn Phổ Thuận Thập Phương Quốc Độ, cũng là hai loại ví dụ. Ví dụ cho ngữ nghiệp. Như Lai quả địa, trong một ngôn ngữ của họ có thể đầy đủ tất cả các ngôn ngữ, gọi là Phật dùng một âm mà thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều được hiểu. Đây đều là điều mà tâm tư ngôn từ chúng ta không thể đạt được, chúng ta không thể nào biểu đạt được. Nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật, máy vi tính tiến bộ như thời nay, nghe nói có thể tự động phiên dịch. Chúng ta dùng một loại âm thanh ở đó mà diễn giải, thông qua máy vi tính có thể phiên dịch thành các loại ngôn ngữ khác nhau. Máy vi tính có được năng lực như vậy, thế nên chúng ta tin tưởng ở Đức Phật có năng lực này cũng là điều có thể khẳng định được. Đạo lý ở đâu vậy? Nguyên lý cũng có chút tương tự, giống như máy vi tính vậy. Đức Phật ở trong kinh nói cho chúng ta, Phật là vô tâm, tức là không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cho nên mới có thể dùng trong một âm đầy đủ tất cả âm. Một là tất cả, tất cả là một. Đây là nói đến nguyên lý, khiến cho chúng ta tưởng tượng đến máy vi tính cũng là không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cho nên nó có thể hiển thị năng lực này. Từ đó có thể biết ngày nay chúng ta năng lực này bị mất đi. Thực sự mà nói, Phật ở trên quả địa đầy đủ tất cả trí tuệ đức năng này, chúng ta mỗi một người đều có. Đọc kinh này hoàn toàn là phải hiểu được bản thân chúng ta vốn có trí tuệ, vốn có năng lực. Phật là hiển lộ ra rồi, ngày nay chúng ta không hiển lộ ra được. Phật có thể hiển lộ ra được rồi, nói với chúng ta nguyên lý đó, chính là Ngài lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tâm vô phân biệt, tự nhiên mà hiển lộ ra, cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng ta hiện nay phiền phức đó là gì? Trong tâm tánh vốn không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nhưng lại khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vậy là phiền phức lớn rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước càng ngày càng sâu dày, càng ngày càng sâu, càng ngày càng rộng, làm cho trí tuệ đức năng trong tâm tánh chúng ta hoàn toàn bị chướng ngại mất, hiển lộ ra được rất ít, rất ít. Chúng ta trong kinh điển hiểu rõ được những chân tướng sự thật này, hiểu được đạo lý này, chúng ta phải học, học như thế nào để vô tâm. Đại sư Thanh Lương trong chú giải đã nêu ra một ví dụ: xá chi thiên cổ vô tâm xuất cố. Đây là trong phẩm Thập Nhẫn của bản kinh này nói đến Như Hưởng Nhẫn. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta ba loại nhẫn, cũng nói đến Như Hưởng Nhẫn. Trong kinh Đức Phật nêu cho chúng ta một sự việc, ví như phu nhân của Đế Thích Thiên Chủ, người Trung Quốc xưng là Ngọc Hoàng Đại Đế, là Đao Lợi Thiên Chủ. Phu nhân của Đao Lợi Thiên Chủ là A Tu La Nữ, tên của bà ấy là Xá Chi, âm thanh của bà ấy mỹ diệu, có thể dùng trong một âm thanh. Trong một âm thanh bà ấy có trăm ngàn âm biến hóa. Bà ấy có năng lực này, một âm xuất ra liền giống như dàn nhạc giao hưởng vậy. Chúng ta biết dàn nhạc giao hưởng mấy mươi loại nhạc khí cùng diễn tấu, xuất ra âm thanh vi diệu. Kỳ thực điều này hiện tại không khó hiểu. Chúng ta dùng một máy ghi âm thu tất cả chúng lại, vừa phát ra một âm, không phải là ra mấy trăm loại âm thanh sao? Cho nên dùng khoa học kỹ thuật hiện đại mà quan sát thì sự việc này không phải là việc khó khăn gì. Nhưng nguyên lý là một, tâm vô phân biệt. Quý vị xem, máy ghi âm không có phân biệt. Nếu như nó có phân biệt thì âm thanh này hay, tôi nghe nó, âm thanh kia không hay, tôi không cần nó. Vậy thì quý vị không làm thành được rồi. Phàm phu chúng ta phiền phức lớn chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước này. Xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, chắc chắn chúng ta có được năng lực này. Trong một âm đầy đủ tất cả những âm thanh mỹ diệu. Lúc nào âm thanh chúng ta xuất ra cũng giống như mở máy ghi âm vậy. Rất nhiều âm thanh từ trong một thanh mà hiển lộ ra. Đây là Thế Tôn nêu ra phu nhân của Đao Lợi Thiên Chủ. Bà ấy có ngữ âm này. Bồ Tát có năng lực này. Bồ Tát tâm thanh tịnh, vọng tưởng phân biệt không còn nữa, vĩnh viễn buông bỏ. Xả bỏ rồi, vọng tưởng tuy chưa đoạn hết, vọng tưởng là vô minh, chưa đoạn hết, cũng đoạn được mấy phẩm. Điều này trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ, Bồ Tát Ma Ha Tát. Họ cũng khế nhập cảnh giới vô phân biệt này. Cho nên tự nhiên thành tựu được ngữ âm thiện xảo tùy loại. có thể lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh. Bồ Tát đã là như vậy, huống là chư Phật Như Lai. Như Lai giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Âm thanh này là từ vô tâm mà ra. Trong đây Đức Phật nói mấy câu, chúng ta phải đặc biệt lưu ý, tỉ mỉ thể hội, nghiêm túc mà học tập. Phật nói như ngã thuyết ngã, đây là hằng thuận chúng sanh, vì phương tiện thuyết pháp dùng những thứ này làm phương thức, làm thứ cho hai bên câu thông, làm một thụ pháp dạy học của Phật. Trên thực tế Phật không chấp trước ngã, cũng không chấp trước ngã sở. Chẳng những không chấp trước, mà Phật không phân biệt có cái ngã, cũng không phân biệt có ngã sở. Chẳng những không phân biệt, ngay cả ý niệm này cũng không khởi nữa. Đây mới thật là ly rồi. Nếu như còn có ý niệm này thì vẫn bất giác như xưa. Ngã và ngã sở liệu bất khả đắc. Nhưng lúc Phật và đại chúng giao tiếp, thường thường nói ngã, nói ngã sở, nói rất nhiều. Phàm phu chúng ta nói ngã thì phân biệt chấp trước, thực sự có một cái ngã, coi cái thân này là ta, thực sự có ngã. Phàm phu nói ngã sở cũng thực sự khởi phân biệt chấp trước. Ngôi nhà này là sở hữu của tôi, đất đai này là sở hữu của tôi, tiền tài vật chất này là sở hữu của tôi, chấp trước nghiêm trọng. Phật Bồ Tát và phàm phu sai biệt chính là đây vậy. Sự sai biệt này cũng gọi là mê ngộ. Ngộ rồi thì hiểu được vạn pháp giai không, liệu bất khả đắc. Mê thì không hiểu được, cho rằng là mỗi mỗi đều là thực tại. Chúng ta đọc hai câu này: như ngã thuyết ngã, nhi bất trước ngã, bất trước ngã sở. Chúng ta nghĩ đến trong Kinh Kim Cang nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Chữ vô này chính là không chấp trước, không phân biệt. Vô là ý nghĩa này, không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ngã tướng, ngã và ngã sở, hiểu được là giả tướng. Đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Bên ngoài ngã là nhân, vô ngã cũng vô nhân, vô nhân tướng. Chúng chúng sanh là chỉ cho tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là chúng sanh tướng. Trong Phật Pháp nói chúng sanh, ý nghĩa nói rất rõ ràng. Nếu quý vị hiểu được chúng duyên hòa hợp mà sanh, quý vị liền hiểu được tướng là hư huyễn, tướng không phải là thật. Vô thọ giả tướng, thọ giả là chỉ cho thời gian mà nói, nghĩa là nói nó không phải là thực sự tồn tại. Sát na sanh diệt, đây là chân tướng sự thật. Trước đây chúng tôi từng giảng qua mấy lần rồi, phải nói nhiều. Chúng ta nghe được ít quá, ấn tượng rất mờ nhạt. Không những quý vị rời giảng đường thì quý vị liền mê. Hiện tại vừa nghe giảng vừa vẫn đang mê, chưa ngủ. Đây là sự thật. Phải nói nhiều, ngàn lời vạn lời dặn đi dặn lại. Hy vọng trong tâm chúng ta thực sự có ấn tượng sâu sắc. Trong tất cả mọi lúc mọi nơi, trong tất cả cảnh duyên đều có thể giác ngộ. Vậy là tốt rồi. Đến lúc đó có thể nói quý vị dụng công đắc lực rồi. Ngày nay chúng ta thường cảm thán công phu chưa đắc lực, tìm không ra nguyên nhân vì sao mà không đắc lực. Nguyên nhân không đắc lực chính là ấn tượng của chúng ta không đủ sâu sắc. Ấn tượng nghe Pháp, ấn tượng đọc kinh chưa đủ sâu sắc. Ý niệm vừa chuyển lại mê rồi. Bốn câu cương lĩnh trong Kinh Kim Cang rất hay. Tương ưng với bốn câu kệ cuối cùng. Hai câu kệ cuối trong bốn câu kệ cuối cùng này: như lộ diệt như điện. Điện là chớp điện, lộ là tương tục. Câu này nghĩa là vô thọ giả. Nói với quý vị, tất cả vạn pháp căn bản không tồn tại. Nếu cho rằng nó tồn tại, cho rằng nó là chân thật, quý vị nhìn sai rồi. Cho nên quý vị trong những huyễn cảnh hư vọng này, ngày ngày đều vọng tưởng, ngày ngày đều dùng sai tâm. Chư Phật Bồ Tát hiểu rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ, cho nên dụng tâm của họ tương ưng với như. Như là gì? Như chân tướng sự thật. Tương ưng với điều này cũng tức là tương ưng với vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Họ làm sao mà không tự tại chứ? Đắc đại tự tại rồi. Cho nên trí tuệ của họ viên mãn hiện tiền, không có chướng ngại. Chúng ta liên kết với ý nghĩa ở trước để nghĩ. Phật thân giống như Ma Ni Châu, vô tâm hiện sắc. Miệng của Phật giống như trống trời, vô tâm xuất thanh. Đều là y nơi trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt là thể của bát nhã trí tuệ. Chúng ta xưng nó là căn bản trí. Từ nơi căn bản này mà khởi tác dụng vô sở bất tri. Cho nên nói đi nói lại, nói đến cuối cùng, điều then chốt chính là vô phân biệt, là bí quyết của dụng công tu hành. Chính là bốn chữ: nhìn thấu, buông bỏ. Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật, dùng công phu gì vậy? Thiên kinh vạn luận vô lượng pháp môn, quý vị đem nó quy kết lại về tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chính là nhìn thấu, buông bỏ. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật, là vô sở hữu bất khả đắc. Buông bỏ là gì vậy? Tâm vô phân biệt. Đây chính là buông bỏ đối với tất cả pháp có thể thọ dụng. Thọ dụng được tự tại, đó mới gọi là được thọ dụng chân thật. Phàm phu chưa đạt đến thọ dụng chân thật, chúng ta thường nói thọ dụng của quý vị phải trả giá rất lớn. Quý vị dụng rất cực khổ. Phật Bồ Tát thọ dụng, thọ dụng được tự tại, không cần trả giá một mảy may nào. Phàm phu chúng ta sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chúng ta nói đến thọ dụng, thọ khổ là ưu hỷ xả. Quý vị phải trả giá bao nhiêu? Trả giá những gì vậy? Vô lượng vô biên vọng tưởng, vô lượng phân biệt, vô lượng chấp trước. Đây chính là quý vị phải trả giá. Cho nên trong thọ dụng của quý vị, nói quý vị thọ dụng vất vả biết bao. Ngày tháng trải qua rất vất vả, công việc cũng rất vất vả. Phật Bồ Tát cũng là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Họ thọ dụng chỉ có lạc, không có khổ. Hơn nữa, lạc này không phải là lạc của khổ lạc. Khổ lạc ưu hỷ xả, tất cả đều không còn nữa. Đây gọi là chân lạc. Lạc đó không phải là điều mà phàm phu chúng ta có thể tưởng tượng được. Cho nên chân thiện mỹ tuệ, hạnh phúc khoái lạc, chỉ có Phật Bồ Tát mới có. Chúng ta nếu như học tập sống cuộc sống của Phật Bồ Tát thì chúng ta có được rồi. Kỳ thực, cuộc sống của Phật Bồ Tát là một cuộc sống bình thường của một con người. Ngày nay chúng ta làm mất đi cuộc sống bình thường, sống một cuộc sống không bình thường, sai rồi. Vì sao chúng ta lại làm cho cuộc sống bình thường trở nên không bình thường? Tức là vốn không có phân biệt. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh nói rất hay: bổn lai vô nhất vật. Đây là nói điều gì? Trong chân như tự tánh của chúng ta vốn là không có vật gì, chính là vốn không có phân biệt. Có phân biệt là có vật rồi. Vì thế có một đồng tu hỏi tôi, vô minh từ đâu mà có? Vô minh sanh khởi như thế nào? Vốn là không có vô minh, vì sao lại sanh khởi vô minh? Vấn đề này, nếu như chúng ta hợp với đàn kinh mà nói, bản lai vô nhất vật, vì sao lại sanh khởi nhất vật? Không phải là cùng một sự việc sao? Vấn đề này là một vấn đề lớn. Trong Phật Pháp gọi là vấn đề lớn. Hỏi đến căn bản rồi. Phật có giải đáp hay không? Có. Vấn đề này Đức Thế Tôn năm xưa tại thế, Tôn giả Phú Lâu Na từng thỉnh giáo với Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật nói với tôn giả rất rõ ràng, rất thấu đáo. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ tư, Tôn giả Phú Lâu Na thỉnh giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chân như bổn tánh vốn không có vô minh, vì sao lại khởi vô minh? Đây là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vô thủy vô minh là bắt đầu có từ khi nào? Có từ khi nào? Vấn đề thứ ba là sau khi khởi vô minh rồi, chúng ta phải trải qua vô lượng kiếp tu hành thành Phật. Vô minh đoạn được rồi, sau khi đoạn rồi thì lúc nào lại khởi lên vô minh? Phú Lâu Na hỏi hay hơn chúng ta. Ngài hỏi ba vấn đề, quý vị mới chỉ hỏi một vấn đề, không sánh bằng tôn giả Phú Lâu Na. Ba vấn đề này trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều có những giải đáp tường tận. Rất nhiều người đọc Kinh Lăng Nghiêm, sau khi đọc xong vẫn không hiểu, vẫn không làm rõ ràng được. Phật thực sự nói rất rõ ràng, rất thấu đáo. Nghe rồi, đọc rồi vẫn không rõ ràng, vẫn không thông suốt. Không thể trách Phật, phải trách bản thân mình. Phật nói cho chúng ta, tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Đây là giải đáp được rồi. Thế nào gọi là tri kiến? Tri kiến là bản năng trong tự tánh quý vị. Kinh Lăng Nghiêm mọi người đều biết là Lăng Nghiêm khai trí tuệ, Pháp Hoa là thành Phật. Trong Kinh Đại Thừa, hai bộ kinh này mức độ được biết đến rất nhiều. Lăng Nghiêm đích thực là khai trí tuệ. Mười quyển kinh văn từ đầu đến cuối, từng chữ đều lưu lộ ra trí tuệ chân thật. Trong 10 lần hiển kiến, Phật nêu ra ví dụ rất hay. Mắt chúng ta mở ra, cảnh giới bên ngoài quý vị nhìn thấy rõ ràng, thấu suốt. Đây gọi là tri kiến. Tri là trong tâm quý vị thấu suốt, kiến là quý vị thấy được rõ ràng. Nhưng tâm đó thế nào? Không sanh vọng tưởng, không sanh phân biệt, không sanh chấp trước, đó gọi là tri kiến. Đây chính là Phật tri Phật kiến. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao lại vô ngại? Tâm của quý vị thanh tịnh, không có mảy may trở ngại. Đích thật là cảnh giới tứ vô ngại bày ra trước mắt rồi. Nhưng phiền phức là ở đâu? Niệm thứ hai của quý vị đã lập tri kiến rồi. Lập là gì? Kiến lập. Đây là hoa, đây là lá, hỏng rồi. Đây gọi là lập tri, là căn bản của vô minh. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của quý vị sanh khởi rồi. Phật Bồ Tát sở dĩ cao minh, Phật Bồ Tát nói cho quý vị những điều này, bản thân họ chắc chắn không có phân biệt chấp trước. Nói cho quý vị, cái này là lá, kia là hoa. Phật đích thật không có phân biệt, cái này là hoa, không có chấp trước, cái này là hoa, không có chấp trước, cái kia là lá, phân biệt kia là lá, không có. Trước nay chưa hề khởi tâm động niệm, không có khởi tâm động niệm, âm thanh kia tự nhiên hiển lộ ra. Âm thanh của Ngài là từ trong vô tâm mà lưu xuất ra. Phàm phu chúng ta nói chuyện âm thanh là từ có tâm, từ trong có tâm, có ý mà lưu xuất ra, từ trong vô minh phiền não mà lưu xuất ra. Ngài từ trong chân tâm tự tánh mà hiển lộ ra. Cùng là âm thanh, căn nguyên không tương đồng. Cho nên bản thân Phật trú nơi pháp giới vô chướng ngại. Pháp giới vô chướng ngại là nhất chân pháp giới. Chúng ta trong tất cả cảnh giới khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, chúng ta rơi vào thập pháp giới. Chúng ta làm thế nào trong đời này siêu phàm nhập thánh? Siêu phàm nhập thánh không phải là sự việc rất huyền rất diệu. Thật sự mà nói, chính là làm cho cuộc sống vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chúng ta chuyển biến thành cuộc sống vô phân biệt, tức siêu phàm nhập thánh rồi. Phàm phu chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Phật Bồ Tát không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Phàm phu chấp trước ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, chấp tướng. Phật Bồ Tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phật Bồ Tát tại thế gian này ngày ngày ở cùng với chúng ta, cũng mặc áo, cũng ăn cơm, cũng công việc, ngày ngày ở cùng nhau. Họ sống cuộc sống nhất chân pháp giới, chúng ta sống cuộc sống thập pháp giới. Trước hết, chúng ta phải hiểu cho rõ ràng lý này, chân tướng sự thật hiểu rõ ràng, sau đó bản thân chúng ta mới làm sự chuyển biến. Sự chuyển biến này Phật Bồ Tát không thể giúp đỡ, giúp không được. Gọi là mở gút phải cần người cột gút. Trong tất cả các pháp, khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước là bản thân chúng ta tự sanh khởi, không phải là người khác cho chúng ta. Bản thân chúng ta sanh khởi ra phải cần bản thân dẹp bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước này. Cuộc sống của quý vị cũng giống như chư Phật và Pháp Thân Đại Sĩ, không có sai biệt. Âm thanh này thực sự là phổ biến. Âm thanh Đức Phật thuyết pháp khắp hư không pháp giới. Điều này trong Kinh Giáo Đại Thừa chúng ta thường đọc đến. Biến hư không pháp giới có bao gồm nơi chúng ta hay không? Đương nhiên bao gồm. Chúng ta hiện tại vì sao không nghe được? Máy thu âm này của chúng ta có trở ngại, không linh. Máy thu âm nếu như tiêu trừ được trở ngại, nghe được thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bất luận thuyết pháp ở đâu, chúng ta đều nghe được. Không những siêu việt không gian, mà còn siêu việt thời gian. Đức Thế Tôn 3.000 năm trước thị hiện thành đạo dưới cội Bồ Đề. Trong 14 ngày giảng kinh Hoa Nghiêm, pháp hội này chúng ta có thể tham dự. Vẫn còn. Từ đó có thể biết, chỉ cần dẹp bỏ được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thời gian không gian đều có thể đột phá. Đột phá không gian, Phật ở bất cứ đâu giảng kinh thuyết pháp, chúng ta đều có thể tham dự. Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc giảng kinh thuyết pháp, chúng ta có thể tham gia pháp hội của Ngài. Không gian đột phá được rồi. Thế Tôn 3.000 năm trước giảng bộ kinh này, chúng ta ở 3.000 năm sau, nếu như không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chúng ta cũng có thể tham gia pháp hội của Ngài. Thời gian đột phá được rồi. Từ đó có thể biết, tất cả những chướng ngại đều do tâm phân biệt mà tạo ra. Quý vị nói xem có phiền phức hay không? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước này hại chúng ta vô cùng thê thảm. Rất nhiều đồng tu thân thể không tốt cũng bị điều này hại. Ngày ngày nghĩ đến thân thể mình không tốt, thì thân thể họ có thể tốt được sao? Không thể tốt. Tìm hoa đà đến cũng không trị cho họ được. Bản lãnh của hoa đà chỉ có thể trị thân bệnh, không thể trị tâm bệnh. Tâm của quý vị ngày ngày đang niệm, niệm những gì? Niệm thân thể này của tôi không tốt, thì thân thể đương nhiên là không tốt rồi. Ngày ngày niệm chỗ này có bệnh, chỗ kia cũng có bệnh, thực sự bệnh sinh khởi rồi. Phật không phải đã nói cho quý vị rất rõ ràng rồi sao? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vì sao quý vị không niệm Phật? Vì sao quý vị không niệm Quan Âm Bồ Tát? Nếu niệm Quan Âm Bồ Tát, quý vị trở thành Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát không sanh bệnh, Quan Âm Bồ Tát không già. Nên niệm Phật, niệm Bồ Tát. Không cần suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung, phiền phức liền lớn rồi. Nên biết tâm khắp pháp giới, thân khắp pháp giới, ngôn ngữ âm thanh cũng khắp pháp giới. Không những khắp pháp giới, hơn nữa âm thanh này vĩnh viễn không gián đoạn. Nghĩa là bình đẳng tùy nhập. Âm thanh của Như Lai tốt, chánh âm, thanh tịnh âm, từ bi âm, nhất định không có tà vậy. Tùy theo âm thanh của Phật, chúng ta sanh khởi tính tâm, sanh khởi trí tuệ. Trí tuệ chính là hiểu, có thể tin, có thể hiểu. Pháp hỷ sung mãn, đây chính là ý nghĩa của tùy nhập. Cho nên ví dụ về hư không này, phổ biến ví dụ cho ba nghiệp: ý nghiệp, thân nghiệp, ngữ nghiệp. Cho nên nói đắc thành chánh giác. Lúc thành chánh giác, tự nhiên quý vị liền đạt được tam nghiệp thanh tịnh vô lượng. Đây là giới thiệu thân Bồ Đề trong 10 loại thân. 10 loại thân lấy thân Bồ Đề làm căn bản. Xem đoạn kinh văn tiếp theo, trang thứ 8, hàng cuối cùng. Thân hằng biến, tọa nhất thiết đạo tràng, Bồ Tát chúng trung oai quang hách dịch, như nhật luân xuất, chiếu minh thế giới. Đoạn kinh văn nhỏ này là nói về oai thế thân. Oai là oai đức, thế là thế lực. Thông thường chúng ta nói là năng lực, siêu việt tất cả hiện thánh. Nghĩa là nói chư Phật Bồ Tát, họ có thể tùy theo hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới. Chúng sanh thích thân phận như thế nào, họ liền thị hiện thân như thế đó. Cũng giống như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, chủng chủng sai biệt, không có gì không chu biến, cũng là chu biến pháp giới. Thân hằng, hằng là hằng thường, Biến là phổ biến, tòa nhất thiết đạo tràng. Nhất thiết đạo tràng, Đại sư Thanh Lương cũng nói 10 loại. 10 loại thân thì có 10 loại đạo tràng. Loại thứ nhất là trí thân. Trí là trí tuệ. Biến tọa pháp tánh đạo tràng. Trí ở đây trong tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã. Tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã, ngồi đạo tràng nào? Đương nhiên dùng tự tánh là đạo tràng của nó. Thứ hai là pháp thân. Pháp là vạn pháp, tất cả pháp. Trong cách dạy học của Đức Phật, Phật dùng đại danh từ này. Nếu như giảng với quý vị về vũ trụ, tất cả lý, tất cả sự, tất cả hiện tướng, tất cả nhân duyên quả báo, trong đó chúng ta hiện tại phân loại có động vật, có thực vật, có khoáng vật. Ngoài ba thứ này ra còn bao gồm một số hiện tượng tự nhiên, rất nhiều, rất nhiều, nói không rõ được. Cho nên Phật đem tất cả những thứ này dùng một đại danh từ để gọi, đó là pháp. Ý nghĩa của pháp rất rộng lớn, rất sâu, rất rộng. Đây là một đại danh từ. Cho nên nói Phật pháp vô biên, đó là sự thật, không phải là giả. Vì sao vậy? Vì pháp vô biên. Phật chữ này nghĩa là gì? Phật là giác. Trí giác của quý vị đối với tất cả pháp đương nhiên cũng không có bờ mé. Pháp thân nghĩa là gì? Hết thảy chư pháp là thân của chính mình. Cho nên nói từng hư không biến pháp giới là một bản thân, đây là sự thật. Đây tuyệt đối không phải là giả. Ngày xưa trong Thiền Tông, sau khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, họ nói ra một câu nói: tận hư không biến pháp giới là một con mắt của Sa Môn. Ý nghĩa này hiển thị điều gì? Hiển thị họ chứng đắc pháp thân. Không phải họ cho rằng thân của bản thân đây là thân, tận hư không biến pháp giới là bản thân. Đây gọi là chứng đắc pháp thân. Chứng đắc pháp thân, nói cho chư vị biết, pháp thân làm gì có sanh diệt. Thân này có sanh diệt, có thân chúng sanh nào không có sanh diệt? Cho nên pháp thân thường trú, không sanh không diệt. Lấy pháp làm thân, pháp đích thực là thân. Thân như thế nào? Tất cả pháp, ngay cả hư không cũng bao gồm trong đó, đều là vật mà tâm tánh của bản thân biến hiện ra. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đây là pháp thân. Pháp thân ngồi đạo tràng gì? Pháp thân là không ngồi mà ngồi. không chỗ nào không ngồi. Đây là pháp thân đạo tràng. Thứ ba là pháp môn thân. Trong tứ hoằng thệ nguyện, câu thứ ba nói: pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Pháp môn là thân của chúng ta. Pháp môn ngồi đạo tràng gì? An tọa vạn hạnh đạo tràng. Không có hạnh nào không phải là đạo tràng. Phật ở trong kinh có một lần nói với Quan Nghiêm đồng tử, bảo ông ấy đi thân cận cư sĩ Duy Ma. Cư sĩ Duy Ma bị bệnh, vì sao cư sĩ Duy Ma lại bị bệnh? Ông ấy bị bệnh không giống với chúng ta bị bệnh. Chúng ta bị bệnh là do vọng tưởng sanh ra. Ông ấy bị bệnh là do trí tuệ sanh ra, không giống nhau. Trí tuệ sanh bệnh là gì? Gọi là thị hiện. Bởi vì không bị bệnh, bình thường không có ai đến thăm ông. Vừa sanh bệnh liền có nhiều người đến thăm. Đến thăm ông ấy như thế nào? Thăm ông ấy, ông ấy nhân cơ hội giáo dục, dạy người khai ngộ. Cho nên việc bị bệnh của ông ấy là do trí tuệ sanh. Chúng ta sanh bệnh là từ trong phiền não mà sanh bệnh, từ vọng tưởng mà sanh bệnh. Bệnh đó rất khổ, không chữa được. Ông ấy sanh bệnh là trí tuệ sanh, là thị hiện. Phật Thích Ca Mâu Ni nghe nói, Đức Phật đương nhiên hiểu được ông ấy sắp mở đạo tràng, sắp giảng kinh thuyết pháp rồi. Cho nên bảo những đồ đệ của Ngài đến đó thăm hỏi cư sĩ Duy Ma. Trên thực tế là đến đó để thân cận trưởng giả Duy Ma, nghe cư sĩ Duy Ma giảng kinh thuyết pháp. Quan Nghiêm đồng tử liền thưa với Phật Thích Ca Mâu Ni, thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không dám đi. Vì sao không dám đi? Ông nói: ngày trước từng có một lần con ở ngoài thành, ra khỏi thành, ra khỏi đại thành Tỳ Xá Ly. Đúng lúc trên đường gặp cư sĩ Duy Ma. Cư sĩ Duy Ma vào thành, ông ấy đi ra, trên đường gặp nhau. Quan Nghiêm đồng tử gặp cư sĩ Duy Ma, cúi chào cư sĩ Duy Ma. Rồi hỏi: lão cư sĩ, ông từ đâu đến vậy? Cư sĩ Duy Ma trả lời: tôi từ đạo tràng đến. Quan Nghiêm đồng tử lại hỏi: đạo tràng của ông ở đâu vậy? Hỏi thăm thử xem đạo tràng ở đâu mà ông ta từ đạo tràng đến. Lão cư sĩ liền nói: trực tâm là đạo tràng, không có hư giả. Cho nên chúng ta thấy sự chân thành, sự từ bi của chư Phật Bồ Tát. Trong kinh nói biến nhất thiết xứ, ngày nay chúng ta hỏi ông từ đâu đến, chúng tôi từ Tịnh Tông học hội đến. Tịnh Tông học hội ở đâu vậy? Ở Nha Lung. Không phải đều trả lời như vậy sao? Đây là phàm phu. Phàm phu chỉ là phàm phu. Bồ Tát chính là Bồ Tát, không giống nhau. Họ một người hỏi, một người trả lời. Chúng ta ở bên cạnh nghe được điều hay, chúng ta hiểu được rồi. Thế Tôn năm xưa xuất hiện tại thế gian là dùng thân phận xuất gia để thị hiện thành Phật. Chư vị nhất định phải biết, đồng thời còn có một vị dùng thân phận tại gia thị hiện thành Phật là cư sĩ Duy Ma, đồng thời thị hiện hai đức Phật. Phật pháp là pháp bình đẳng. Nói với quý vị, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, ở trong thân phận của mình mà thành Phật. Không phải nói ta học Phật thì phải đổi một thân phận khác, như vậy là sai, là chấp tướng rồi. Thân phận như thế nào, công việc như thế nào, phương thức cuộc sống như thế nào, đều thành Bồ Tát, đều thành Phật. Quý vị xem, trực tâm là đạo tràng. Chỉ cần tâm địa chúng ta chân thành, chắc chắn không có hư ngụy. Chắc chắn không có hư giả. Dùng tâm chí thành xử sự, đối người, tiếp vật, thì quý vị là ngồi đạo tràng. Cư sĩ Duy Ma lại nói, phát hành là đạo tràng. Phát hành là gì? Phát tâm tu hành. Ý nghĩa này rất trọng. Phát tâm tu hành chính là quý vị phải phát tâm đem tất cả những hành vi sai lầm của quý vị sửa lại cho đúng. Có thể làm việc này cho tốt, lúc quý vị làm việc, làm sai việc, làm không được hoàn mỹ, quý vị liền nghĩ, tôi làm như thế nào cho tốt, đem nguyên nhân làm không tốt sửa đổi lại, không phải như vậy là được rồi sao? Làm những việc gì là tu hành? Từng chút trong cuộc sống thường nhật. Hôm nay nấu cơm không cẩn thận, cơm bị cháy, vậy là sai lầm rồi. Chúng ta có thể đem sai lầm này sửa đổi cho tốt, sửa đổi trở lại. Cơm nấu chín rồi, nấu rất ngon, mọi người ăn đều rất hoan hỷ. Đây chính là tu hành. Thế nào gọi là tu hành? Trong từng niệm cúng dường đại chúng. Việc tôi làm tốt rồi, làm cho mọi người đều đạt được thọ dụng, làm cho mọi người đều sanh tâm hoan hỷ, vậy là đúng rồi. Tổng đề giảng của đại hội lần này, chúng ta dùng 8 chữ: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. mọi lúc mọi nơi, bất luận làm việc gì đều phải làm đến mức tốt nhất, mô phạm tốt nhất. Đây chính là tu hành, chính là cư sĩ Duy Ma nói phát hạnh là đạo tràng. Bất luận làm sự việc gì đều có thể làm đến mức rất tốt, khiến cho tất cả chúng sanh đều hài lòng, đều hoan hỷ. Lại nói thâm tâm là đạo tràng. Thâm tâm một phần trong Bồ Đề tâm. Trực tâm, thâm tâm đều là Bồ Đề tâm. Thâm tâm là hiếu thiện, hiếu đức. Chư vị nên biết, hiếu thiện, hiếu đức không chấp trước tướng hiếu thiện, hiếu đức. Đó mới là Bồ Đề tâm. Nếu như hiếu thiện, hiếu đức mà chấp trước tướng hiếu thiện, hiếu đức, chỉ có thể coi là một người tâm thiện, một người tâm tốt, chứ không phải là Bồ Đề tâm. Vì sao vậy? Vì không thể giác ngộ, không thể liễu sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Thiện hạnh mà họ tu được, thiện tâm, thiện hạnh, cảm được phước báo của ba đường thiện. Họ tu phước, không thể trở thành Bồ Đề. Cho nên hiếu thiện, hiếu đức mà không trước tướng hiếu thiện, hiếu đức, đối với hiếu thiện, hiếu đức không có phân biệt, không có chấp trước. Đây là thâm tâm. Như vậy có thể tăng trưởng công đức. Có thể nâng cao cảnh giác của bản thân. Lại nói Bồ Đề tâm là đạo tràng, có thể lìa tất cả lỗi lầm. Tâm Bồ Đề là trực tâm, thâm tâm là đại bi tâm. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói là tâm chí thành, thâm tâm là tâm hồi hướng phát nguyện. Con người có thể thường tồn tâm này, chẳng những lỗi lầm trong lục đạo quý vị không còn nữa, mà ngay cả lỗi lầm của tứ thánh pháp giới cũng sẽ không có. Tứ thánh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, đây là lỗi lầm trong thập pháp giới đều có thể tránh khỏi. Công đức của tâm Bồ Đề không thể nghĩ bàn. Cư sĩ Duy Ma sau khi nói mấy điều này, tiếp theo lại nói bố thí là đạo tràng. Dùng tâm thanh tịnh mà bố thí, không cầu quả báo. Phàm phu chúng ta bố thí, phàm phu vì sao bố thí? Mong cầu quả báo. Phật ở trong kinh nói tài bố thí được tài phú, pháp bố thí được thông minh trí tuệ, vô úy bố thí được mạnh khỏe trường thọ. Phật có nói sai hay không? Không sai. Phật nói cho quý vị là lời chân thật. Quý vị tu tài bố thí, quý vị được tài phú. quý vị được tài phú lớn chừng nào, nếu như quý vị có mong cầu quả báo, thì quý vị đạt được sẽ rất có hạn, đạt được không lớn. Nếu như quý vị không có ý niệm cầu quả báo, vậy thì quả báo là tận hư không biến pháp giới. Vì sao vậy? Quý vị tu được nhất định tương ưng với tâm lượng của quý vị. Tâm quý vị không có phân biệt, không có chấp trước, tâm lượng này là đồng với hư không pháp giới. Cho nên một mảy may thiện quả báo cũng là khắp hư không pháp giới. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Nếu như quý vị có mong cầu, thì nó chỉ nhiều như quý vị đã mong vậy, ngoài ra không còn nữa. Quý vị ở trong nhà Phật tu bố thí, như lý như pháp mà bố thí, cầu thăng quan, cầu phát tài, được để cho người thăng quan, quan làm đến tổng thống, hết việc để làm rồi, đến đỉnh rồi. Quý vị cũng không thể nghĩ đến tôi làm tổng thống Singapore, cũng làm tổng thống Malaysia, làm tổng thống toàn thế giới, cũng không nghĩ đến những điều này. Quý vị chỉ nghĩ đến một quốc gia thì phước báo của quý vị chỉ lớn chừng đó thôi. Quý vị muốn phát tài, sự giàu có của quý vị có mấy mươi ức, mấy trăm ức, đại khái cũng đến đó thôi, đến đỉnh mà thôi, không thể phát thêm nữa. Nếu phát thêm nữa thì như thế nào? Thọ mạng quý vị đến rồi không còn nữa, đến cuối cùng địa vị giàu có của quý vị cũng là không. Cho nên phải hiểu được tâm vô phân biệt thì quả báo không thể nghĩ bàn. Loại bố thí này của quý vị sẽ đời đời kiếp kiếp, bất luận quý vị ở cõi nào, bất luận quý vị ở quốc độ nào, thì thọ dụng của quý vị đều không thiếu thốn. Ăn mặc ở đi, hiện tại chúng ta nói là cuộc sống vật chất vĩnh viễn sẽ không bị thiếu thốn tài thí. Cho nên quý vị mới biết tâm vô phân biệt lớn, tâm này lớn. Vì sao vậy? Không có giới hạn. Chúng ta phải nên học. Quý vị ngày nay ở trong giảng đường 2 tiếng đồng hồ có thể học được điều này rồi, thì quý vị đời này đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn thọ dụng không hết. 2 tiếng đồng hồ này chúng ta mới không lãng phí. Văn tự Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ. Ngày xưa liệt tổ liệt tông của ta thực sự là người thông minh của thế gian. Quý vị xem chữ tưởng trong vọng tưởng. Tưởng là trong tâm quý vị đang nghĩ một thứ, đang nghĩ. Cho nên trong tâm có một tướng, đó chính là tưởng. Tưởng đó là vọng tưởng. Vì sao vậy? Trong tâm vốn không có tướng, vốn là vô nhất vật. Vì sao trong tâm lại có một tướng xuất hiện? Tướng đó đương nhiên là vọng tướng. Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Quý vị chấp trước, chấp trước điều gì? Trong tâm vẽ ra rất nhiều giới hạn. Tư, chữ tư là trên chữ tâm vạch ra thành ô. Tâm vốn là rất lớn, tâm bao thái hư, lại đem nó vẽ thành rất nhiều ô nhỏ, càng vẽ càng nhỏ, làm cho tâm lượng này biến thành nhỏ như vậy. Chấp trước đấy, phân biệt thì có tướng, chấp trước liền khởi nên giới hạn. Tất cả phước báo mà quý vị tu được, bất luận là tài thí, pháp thí, vô úy thí, phước báo của quý vị không thể vượt qua giới hạn mà quý vị đã vạch ra. Nếu như quý vị dùng tâm phân biệt để tu phước, quả báo đạt được không thể vượt qua giới hạn của quý vị. Cũng tức là không thể vượt qua tâm lượng của quý vị. Quý vị đạt được chỉ lớn như vậy thôi. Nếu như quý vị đem tướng ở trong tâm, những ô đó gạt bỏ đi, không cần nữa, thì tâm của quý vị liền lớn. Tâm nguyên bản đã hiển lộ rồi, quả báo sẽ không thể nghĩ bàn. Cho nên tu bố thí, tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, không cầu quả báo. Bố thí xong rồi, trong tâm sạch sẽ, mấy trần không nhiễm, quả báo không thể nghĩ bàn. Bố thí nhỏ được phước lớn, được phước báo vô biên. Thời gian bố thí ngắn, thời gian hưởng phước dài. Vì sao vậy? Vì siêu việt thời không. Tôi bố thí chỉ làm một ngày, hai ngày, hưởng phước là vô lượng kiếp. Trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta biết, Tôn giả Ca Diếp tu hạnh Đầu Đà. Phật nói, trong kiếp quá khứ, Ngài từng dùng một bát cơm cúng dường một vị Bích Chi Phật. Bố thí của Ngài, vật bố thí là một bát cơm, thời gian chỉ một lần. Ngài không có tâm phân biệt, không có phân biệt chấp trước, cũng không nghĩ đến quả báo gì. Đức Phật nói ra công đức bố thí đó của Ngài được 91 kiếp, không chịu quả báo nghèo khó. Thời gian dài như vậy, chúng ta ngày nay phàm phu tu bố thí thường hỏi đến quả báo, thường hỏi đến lợi ích, có điều gì tốt. Quý vị nghĩ xem, tâm lượng đó nhỏ biết bao, tâm lượng đó hẹp hòi biết bao, được phước vô cùng hữu hạn. Còn luôn cho rằng bản thân học Phật, kỳ thực đâu có học Phật, họ học là hồ đồ Phật, là mê hoặc điên đảo Phật, không có giác ngộ. Cho nên người giác ngộ trong nhà Phật, tu một chút phước, tu một mảy nhỏ phước, quả báo cũng không nói hết được. Điều này chúng ta nên biết. Trì giới là đạo tràng, đắc nguyện đầy đủ vậy. Nguyện này thực hiện được nguyện vọng của quý vị. Trì giới là tuân thủ pháp. Tứ mọi việc đều có thể giữ theo quy củ, đều có thể tuân thủ pháp độ, có lý gì lại không mãn nguyện? Tất cả những hạnh nguyện đều đầy đủ. Thế xuất thế gian, như lý, như pháp mà làm. Nhẫn nhục là đạo tràng. Có thể thuận với tất cả tâm chúng sanh. Bất luận là thế pháp hay là Phật pháp, quý vị làm sẽ không có chướng ngại. Người khác làm thì có chướng ngại, quý vị làm thì không có chướng ngại. Vì sao vậy? Vì quý vị tu nhẫn nhục ba la mật, tâm của quý vị an trú trong nhẫn nhục. An trú trong nhẫn nhục, nhẫn nhục chính là đạo tràng. Quý vị có thể nhẫn nhịn tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh làm sao mà chướng ngại quý vị chứ? Tất cả những chúng sanh này không chỉ là nói chúng sanh hữu tình, vô tình chúng sanh cũng bao gồm trong đó. Cho nên nhẫn nói ba loại nhẫn: tai hại do con người làm ra, con người làm hại chúng ta phải nhẫn được. Ví dụ như hủy bán, chướng ngại, làm khó, thậm chí còn hãm hại vô cớ, không có thứ nào không thể nhẫn. Loại thứ hai là tai họa tự nhiên, thí dụ như hạn hán. Điều này không phải là tai nạn người khác gây ra cho chúng ta. Những thiên tai tự nhiên này cũng có thể nhẫn được. Thứ ba là tu học. Tu học phải có tâm kiên nhẫn, phải luôn luôn thân cận thiện tri thức, đọc tụng Đại Thừa, cầu giải Nghĩa Kinh. Sau khi hiểu rõ rồi, phải y giáo phụng hành, khắc phục tập khí phiền não của bản thân, mới có thể thành tựu. Không có tâm nhẫn nại, làm sao có thể thành công? Cho nên an trú trong đạo tràng nhẫn nhục, mỗi mỗi đều thuận lợi. Chướng ngại do con người gây ra không có, tai nạn tự nhiên cũng không có, gió thuận mưa hòa. Chướng ngại trên vật chất cũng không có, tất cả đều có thể tùy theo ý muốn. Quý vị nghĩ xem, điều này tự tại biết bao. Chúng ta mỗi người đều muốn có được quả báo này, không biết phước báo này là tu như thế nào. Chúng ta từ đây có thể biết được, phải an trú đạo tràng nhẫn nhục. Ý nghĩa này rất hay. Tinh tấn là đạo tràng. Tinh tấn sẽ không lùi bước, sẽ không giải đãi. Thiền định là đạo tràng. Thiền định là trong tâm có thể làm chủ tể, không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Ngày nay chúng ta gặp pháp môn này, thù thắng vô cùng, trong đời này chắc chắn thành tựu. Nếu như quý vị ở bên ngoài gặp có người nói còn có một đạo tràng, còn có một pháp môn, thân này liền thành Phật, quý vị tu tịnh độ vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc còn phải trải qua thời gian rất dài mới có thể thành Phật, nơi kia lập tức liền thành Phật. Quý vị nghe xong có động tâm hay không? Nếu như không có định công liền chạy theo họ, vậy là quý vị mắc lừa lớn rồi. Thời kỳ Mạt Pháp Tà Sư thuyết pháp như hằng hà sa, chánh pháp đạo tràng, Như Lai đạo tràng cũng có ma vương ba tuần ở đó phá hoại, ở đó tạo chuyện gây sự. Những thiện tâm này họ nhìn thấy, những người có thiện tâm này, những người trong đời này có thể thành tựu, họ nhìn thấy liền tật đố, họ nhìn thấy rất khó chịu, phải nghĩ đủ cách để kéo họ trở lại. Không để cho họ thoát ly lục đạo luân hồi, vĩnh viễn bị khống chế trong bàn tay của ma. Loại người nào đi theo họ? Người không có định công. Điều này đối với chúng ta có ảnh hưởng rất lớn, rất lớn. Chúng ta trong đời quá khứ gặp những người này, gặp rất nhiều, đều đi theo người ta, bị mắc lừa rồi. Bằng không chúng ta sớm đã thành Phật rồi, làm sao còn ngồi đây chứ? Trong đời này lại phải nghe những lời đồn thổi gây sự này, lại muốn thay tâm. Được rồi, không biết đến đời nào mới đến đây tham gia pháp hội này nữa. Trong tâm có chủ tể, trong đời này nhất định đắc thành. Thiền định là đạo tràng. Đây là nói đến lục độ. Hôm nay thời gian hết rồi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp.